Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở California; nhà báo Phạm Đoan Trang bị truy tố tội tuyên truyền chống nhà nước; Việt Nam dự định tổ chức SEA Games vào tháng 5 năm 2022; Nga bảo vệ quyền thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc; và Myanmar phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị sau áp lực của ASEAN. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 19 tháng 10, Điện Kremlin cho rằng một vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc mà báo chí đã nêu tin không vi phạm nghĩa vụ quốc tế nào của Bắc Kinh, cũng không gây mối đe dọa nào đối với Nga và diễn ra tiếp sau các thái độ tương tự của Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, Trung Quốc đang phát triển các hệ thống vũ khí của mình trong khuôn khổ các nghĩa vụ quốc tế. Vẫn ông Peskov nói trong cuộc họp báo, không có việc Nga vi phạm nghĩa vụ của mình liên quan đến kiểm soát vũ khí, và chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh của chính mình trong bối cảnh Hoa Kỳ thực hiện các hành động trong chương trình phòng thủ tên lửa của họ. Tuần này, Washington cho rằng họ lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh và các ứng dụng quân sự tiềm năng của Trung Quốc và Nga, sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh có khả năng hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18 tháng 10 cho biết rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến của Trung Quốc, nhưng từ chối bình luận về nguồn tin cho rằng họ đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân. Hôm 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã thử nghiệm một phương tiện vũ trụ vào tháng 7, chứ không phải tên lửa siêu thanh như tờ Financial Times đã đưa tin. Chính quyền quân sự Myanmar vừa trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị ra khỏi nhà tù, trong đó có phát ngôn thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi và diễn viên hài nổi tiếng Jagana. Hãng tin Reuters dẫn tin từ truyền thông địa phương cho biết hôm 19 tháng 10. Vài phút sau bài phát biểu của người đứng đầu chính quyền quân quản Min Aung Hlaing hôm 18 tháng 10, truyền hình nhà nước loan báo có hơn 5.600 người đã bị bắt hoặc truy nã vì vai trò của họ trong cuộc biểu tình chống đảo chính sẽ được trả tự do trong một lệnh ân xá vì lý do nhân đạo. Việc phóng thích được một số nhà hoạt động mô tả là một âm mưu của quân đội cầm quyền nhằm cố gắng xây dựng lại uy tín quốc tế của mình sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thực hiện bước đi hiếm hoi là loại trừ người đứng đầu chính quyền quân quản khỏi một cuộc hội nghị thượng đỉnh. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Tom Andrews viết trên trang Twitter hoan nghênh việc phóng thích này, nhưng nói rằng việc họ bị giam giữ ngay từ đầu là quá vô lý. Ông nói, chính quyền thả các tù nhân chính trị ở Myanmar không phải vì thay đổi trong tâm can mà vì áp lực. Chính phủ đã thả tù nhân nhiều lần kể từ cuộc đảo chính vào hồi tháng 2, 2021. Hôm nay họ đến gặp tôi và nói rằng họ đưa tôi về nhà, vậy thôi. Ông Moniwa Winsin, phát ngôn viên của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, nói với Đài Tiếng Nói Dân chủ Miến Điện vào tối ngày 18 tháng 10 khi ông trên đường từ nhà tù về nhà. Ông Shin bị bắt vào ngày 1 tháng 2 và phải ngồi tù 8 tháng. Nhiều tù nhân chính trị, bao gồm các nghị sĩ và các nhà báo đã được tự do hôm 18 tháng 10. Tuy nhiên, 11 trong số 38 người được phóng thích ra khỏi nhà tù Metila ở miền trung Myanmar đã bị bắt lại, cũng theo Đài Tiếng Nói Dân chủ Miến Điện. Theo các nhà hoạt động và Liên Hiệp Quốc, lực lượng an ninh đã giết chết hơn 1.100 người. Và theo Tổ chức Nhân quyền Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 9.000 người, bao gồm cả bà Suu Kyi. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này hôm 19 tháng 10, theo hãng tin Reuters. Tên lửa này được gọi tắt là SLBM. Các quan chức của Hàn Quốc và Nhật đã báo cáo về vụ phóng đó. Nó diễn ra sau khi các đặc phái viên của Hoa Kỳ và Hàn Quốc gặp nhau tại Washington hôm 18 tháng 10 để thảo luận về tình hình đình trệ trong đàm phán về hạt nhân với Triều Tiên. Có tin các lãnh đạo tình báo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật cũng sẽ gặp nhau tại Seoul vào ngày 19 tháng 10. Vụ phóng của Triều Tiên được tính là vụ thử mới nhất của nước này vốn đã thúc đẩy quá trình phát triển quân sự bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được phóng vào khoảng 10 giờ 17 phút sáng theo giờ địa phương từ vùng biển lân cận Simpo, nơi Triều Tiên cất giữ tàu ngầm cũng như thiết bị bắn thử nghiệm SLBM. Hiện vẫn chưa rõ liệu tên lửa được bắn từ tàu ngầm hay từ một xà lan thử nghiệm chìm như trong hầu hết các cuộc thử nghiệm trước đó. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố như sau: quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ về tình hình này và duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các vụ phóng nữa có thể xảy ra. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ lên án vụ phóng là gây mất ổn định, nhưng đánh giá rằng nó không gây ra mối đe dọa tức thời cho Hoa Kỳ hoặc các đồng minh. Một nguồn tin quân sự cho biết tên lửa đã bay khoảng 430 đến 450 km với độ cao tối đa 60 km. Vụ thử SLBM gần nhất của Triều Tiên là vào tháng 10/2019 khi một tên lửa Gukson-3 được bắn từ bể dưới nước bay 450 km lên độ cao tối đa 910 km. Triều Tiên đã trưng bày tên lửa Pukguson-4 và Pukguson-5 trong các cuộc duyệt binh lần lượt vào tháng 10 và tháng 1, và một tên lửa nhỏ hơn chưa từng được nhìn thấy trước đó đã được phát hiện tại hội chợ quốc phòng ở Bình Nhưỡng vào tuần trước. Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đang nghiên cứu chiếc tàu ngầm có khả năng phóng SLBM đầu tiên và thực sự hoạt động. Triều Tiên hiện có một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thử nghiệm mà họ tuyên bố đã được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm vào năm 2016, mặc dù một số nhà phân tích nói rằng Bình Nhưỡng có thể đã sử dụng một chiếc xà lan. Chính phủ Nhật cho biết một nhóm 10 tàu hải quân của Trung Quốc và Nga đã đi qua một eo biển ngăn cách đảo chính của Nhật và đảo Hokkaido ở phía bắc nước này hôm 18 tháng 10, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động như vậy, theo hãng tin Reuters. Đây là lần đầu tiên Nhật xác nhận việc các tàu hải quân Trung Quốc và Nga cùng nhau đi qua eo biển Tsugaru, nơi ngăn cách biển Nhật Bản với Thái Bình Dương. Trong khi eo biển này được coi là vùng biển quốc tế, mối quan hệ của Nhật với Trung Quốc từ lâu đã bị cản trở bởi các tuyên bố chủ quyền xung khắc về một nhóm các đảo nhỏ ở biển Hoa Đông. Tokyo cũng có tranh chấp lãnh thổ với Moscow. Phó chánh văn phòng nội các Yoshihiko Ijozaki phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 19 tháng 10. Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ dưới sự quan tâm cao về các hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc và Nga xung quanh Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong hoạt động giám sát của mình ở các vùng biển và không phận xung quanh Nhật, ông cho biết thêm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật cho biết chưa có hành vi xâm phạm lãnh hải Nhật và chưa có sự vi phạm quy tắc quốc tế khi các tàu này đi qua lại. Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác hải quân giữa hai nước từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 với sự tham gia của các tàu chiến và tàu hỗ trợ hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Moscow và Bắc Kinh đã tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao chặt chẽ hơn trong những năm gần đây, trong khi mối quan hệ của họ dưới phương Tây trở nên xấu đi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu vừa qua đời cuối tuần trước tại tư gia ở Nam California, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi. Ông Hoàng Đức Nhá, em họ và cũng từng là bí thư của Tổng thống Thiệu, cho VOA biết hôm 19 tháng 10 rằng bà Mai Anh từ trần vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 tại nhà con trai trưởng ở San Diego, California. Cách đây hai thập kỷ, chồng bà, vị tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tạ thế tại một bệnh viện ở Boston. Trong bản tin đăng khi cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời bỏ cõi trần hồi tháng 10 năm 2001, báo New York Times cho biết rằng ông Thiệu kết hôn với bà Mai Anh, con gái của một lương y giàu có ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1951. Còn theo các báo hải ngoại, bà Mai Anh là người con thứ 7 trong một gia đình công giáo có 10 chị em ở Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông Thiệu sau này đã từ bỏ đạo Phật để theo đạo của bà. Bà Mai Anh trở thành đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam khi ông Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1967. Ông Thiệu dẫn dắt chính thể Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, chỉ hơn một tuần trước khi quân đội Bắc Việt tiến vào thành phố Sài Gòn để chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Trong những năm làm đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam, bà Mai Anh không có các tuyên bố chính trị. cũng như không can dự vào chính trường mà chỉ hoàn toàn tham gia các hoạt động xã hội. Theo ông Nhã, người từng là tổng trưởng dân vận Chiêu Hồi dưới thời ông Thiệu và hiện đang sống ở Chicago. Bà Mai Anh, thường được gọi là Madame Thiệu, được biết tiếng về sáng kiến xây dựng một bệnh viện phục vụ người dân tại Sài Gòn. Ông Nhã cho biết bà Mai Anh tham gia nhiều công tác xã hội, trong đó có việc bà chủ xướng việc xây dựng bệnh viện vì dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971, đồng thời chăm lo cho trường quốc gia Nghĩa Tử nhằm nuôi dưỡng con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bệnh viện vì dân sau này được đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất từ năm 1978. Cách đây khoảng vài năm, sức khỏe của bà Mai Anh bắt đầu yếu dần, nên bà được người con trai cả, nha sĩ Nguyễn Quang Lộc, đưa về sống cùng tại San Diego.
Từ khi mà cựu Tổng thống Thiệu mất năm 2001 đó, thì bà cũng sống một cuộc sống rất là độc lập, tự lo lấy, tự nấu ăn lấy, cũng gần con cái. Nhưng mà khi mà 2019 thì sức khỏe bà bắt đầu yếu, thì mấy con nó quan tâm, nó sợ không có ai, bà ở một mình đó không ai lo đó, nên nó mời bà về nhà của Lộc, với lại vợ Lộc, để nó cũng được tiện bề, nó chăm sóc cho bà.
Ông Nhã cho biết cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, mà ông gọi là người chị cả, hiền hậu và tử tế, qua đời vì ốm yếu do tuổi già. Tang lễ của bà Mai Anh sẽ được cử hành trong phạm vi gia đình, theo ông Nhã cho biết. Nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh của Việt Nam Phạm Đoan Trang vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước sau một năm bị công an giam giữ. Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng hôm 18 tháng 10 truy tố bà Trang, người từng làm việc cho báo nhà nước trước khi trở thành một nhà báo tự do, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Đây là điều luật tương ứng với Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015, với mức án có thể lên tới 20 năm tù giam. Trước đó, trong ngày 18 tháng 10, luật sư Đặng Đình Mạnh, người sẽ là một trong những luật sư tham gia bào chữa cho bà Trang, nói với VOA rằng phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhà báo độc lập 43 tuổi này sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11. Bà Trang, tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có Chính trị bình dân, bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai nước. Cuộc điều tra đối với bà Trang kết thúc hồi cuối tháng 8 năm nay và hồ sơ vụ án được Công an thành phố Hà Nội chuyển qua Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố và xét xử. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sau khi bà Trang bị bắt và cho biết Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ nhà báo độc lập mà Bộ Công an Việt Nam cho là có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân và Voice. Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, trong thời gian từ 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, bà Trang còn là một blogger có tiếng trong giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, bị cáo buộc có hành vi làm tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tài liệu mà bà Trang bị quy kết tàng trữ gồm báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam, đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam, theo Công an Nhân dân. Cáo trạng do người lao động trích dẫn còn nói rằng các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật sư Mạnh cho rằng điều luật tuyên truyền chống nhà nước không nên có trong bộ luật hình sự vì nó vô hình chung phủ nhận quyền tự do ngôn luận mà hiến pháp quy định. Theo vị luật sư từng nhiều lần bào chữa cho các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến, bất kỳ người dân nào cũng có quyền phê bình, chỉ trích hay phân tích về những chính sách của Đảng và Chính phủ. Viện Kiểm sát còn cáo buộc bà Trang có hành vi trả lời phỏng vấn đài nước ngoài BBC News tiếng Việt và Đài Á Châu Tự Do RFA với các phát ngôn xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ bà Trang của chính quyền Việt Nam và kêu gọi thả tự do cho nhà báo từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải thưởng tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Một luật sư nhân quyền quốc tế người Kurd đã nộp hồ sơ vụ án Phạm Đoan Trang lên nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện. Hồi cuối tháng 8, các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ đã kêu gọi sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc đòi tự do cho bà Trang khi gặp mặt với các lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội. Bà Trang nằm trong số những nhà hoạt động nhân quyền được Tổng thống Barack Obama mời tới gặp mặt khi công du Hà Nội vào tháng 5 năm 2016, nhưng giới hoạt động cáo buộc rằng công an đã bắt cóc bà ngay trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.
Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022, nhưng chưa được xác định ngày cụ thể. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến do Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan tổ chức vào ngày 18 tháng 10 cho hay. SEA Games 31 vốn được dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay, nhưng đã được dời sang năm 2022 sau khi Việt Nam thông báo vào tháng 7 về việc hoãn tổ chức sự kiện do tình trạng bùng phát dịch COVID-19. Đại hội thể thao của khu vực quy tụ 11 đội tuyển quốc gia tranh tài ở 520 sự kiện với trên 40 môn thể thao, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 2 tuần lễ của tháng 5 năm 2022. Việt Nam vừa trải qua đợt bùng phát dịch nặng nề với số ca nhiễm virus corona tăng đột biến kể từ cuối tháng 4. Chính phủ đã đưa ra một loạt các biện pháp mạnh để ngăn bùng phát, khiến cho hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội bị đình trệ. Tính đến ngày 19 tháng 10, mới chỉ có 25,5% dân số Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ. Bắt đầu có mặt từ năm 1959, SEA Games thường được tổ chức 2 năm một lần dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và được giám sát bởi Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic Châu Á. Trong suốt lịch sử từ khi hình thành, đại hội thể thao này chỉ bị gián đoạn một lần khi bị hủy bỏ vào năm 1963 vì tình hình chính trị bất ổn tại quốc gia đăng cai là Campuchia. Việt Nam đang lên nhiều kế hoạch cùng lúc trong việc nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị và các thiết bị y tế để phòng chống COVID-19. Sau vài tuần mở cửa trở lại và bước vào giai đoạn mới, được chính phủ Việt Nam gọi là thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch bệnh. Trong số một loạt kế hoạch đưa ra trong quyết định số 1654 về chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, có tên là nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Việt Nam đặt ra mục tiêu làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine vào năm 2025. Và mục tiêu tiếp theo là làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine vào năm 2030, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam quyết định hỗ trợ 100% kinh phí cho việc nghiên cứu vaccine phòng chống COVID-19, đồng thời đưa ra các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vaccine và xem đây như là sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Hỗ trợ cho mục tiêu này, Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ thị cho Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập ban chủ nhiệm chương trình, giúp tư vấn và triển khai các nhiệm vụ của chương trình, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan trong việc thực hiện. Trong cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam đã có những quyết định đúng trong công tác phòng chống dịch 2 năm vừa qua, nhưng ông cũng thừa nhận có những việc chưa thật tốt, cả tầm chủ trương chính sách và thực thi, theo tường thuật của VOV. Chính vì vậy, người đứng đầu lãnh đạo công tác chống dịch trong thời gian qua bày tỏ mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu đưa ra các giải pháp để giúp cho chính phủ có cái nhìn tổng thể và bước chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Theo Bộ Y tế, Việt Nam cho đến nay đã làm chủ công nghệ sản xuất được nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị phục vụ cho công tác chống dịch. Bộ này cho biết từ giữa năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào việc tiếp nhận chuyển giao sản xuất sinh phẩm, vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và Bộ đã cấp phép sử dụng cho nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm, thuốc. Dự kiến vào đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 đi vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước và có thể xuất khẩu. Trong kế hoạch dành cho giai đoạn mới, ngoài vaccine, Việt Nam còn tập trung nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị, hoàn thiện công nghệ máy thở oxy dòng cao và nghiên cứu các hội chứng hậu COVID-19. Tính đến ngày 19 tháng 10, Việt Nam mới chỉ có 18,3 triệu người, tương đương với 25,5% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19. Còn số người được tiêm một liều là 27,4 triệu người.
Dư luận mạng xã hội Việt Nam mấy ngày qua đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính quyền một địa phương ở tỉnh Cà Mau đem tiêu hủy một đàn chó mèo của người chủ nhiễm COVID-19, trong khi chính quyền cho đây là việc cần làm trong bối cảnh chống dịch như chống giặc. Nàng vật nuôi gồm 15 con chó và một con mèo này trước đó đã theo chủ nhân của chúng vượt quãng đường trên 300 cây số từ tỉnh Long An về đến huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sau khi những giới hạn về đi lại được nới lỏng. Hình ảnh đàn chó ngồi vắt vẻo trên xe máy vượt đường trường dưới trời mưa nắng đã gây xúc động cho cộng đồng mạng. Đoàn 7 người gồm 2 gia đình về Cà Mau tránh dịch này, ngay khi về đến nơi hôm 8 tháng 10 đã được đưa vào cách ly tại một trường học thuộc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, cùng với đàn chó mèo của họ. 5 người trong số đó sau đó bị phát hiện đã nhiễm virus corona, toàn bộ đàn chó mèo đã nhanh chóng bị đưa đi tiêu hủy. Trước sự lên án của dư luận, chính quyền địa phương đã lên tiếng biện hộ cho quyết định tiêu hủy này với lý do đảm bảo tính mạng con người là trên hết và do áp lực của người dân địa phương. Do các chủ nhân của đàn chó đã dương tính với NCOV, tức virus corona, nên người trong khu cách ly rất sợ phản ánh với cán bộ y tế. Ông Trần Tấn Công, chủ tịch huyện Trần Văn Thời, được báo mạng Vietnamnet dẫn lời nói. Trước tình hình chó mèo như thế, cán bộ sợ lây lan dịch bệnh nên tiến hành tiêu hủy. Cũng theo lời ông Công thì việc tiêu hủy này có sự đồng ý của chủ nhân đàn chó mèo vì họ sợ lây nhiễm cho người khác. Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn quan điểm chống dịch là trên hết. Ông Công được dẫn lời nói thêm và cho biết việc này được sự đồng tình của bà con. Bà con mừng lắm, nếu không khéo để đàn chó này chạy ra ngoài hay cắn người nào đó, trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm hậu quả, ông Công nói. Vị chủ tịch huyện này cho rằng địa phương ông chịu áp lực phòng chống dịch rất lớn nên không thể chu toàn cho đàn chó mèo được. Phòng chống dịch phải đi trước, trên một bước, lo cho tính mạng con người là đầu tiên, ông giải bày. Ông Công còn dẫn quy định của Bộ Y tế khuyến cáo không nên tiếp xúc gần với vật nuôi của chủ nhân đã bị nhiễm COVID để biện hộ cho quyết định của chính quyền. Tại cuộc họp báo về vụ việc hôm 10 tháng 10, chính quyền huyện Trần Văn Thời cho biết ở khu cách ly, đàn chó mèo không ai quản lý nên chạy rong gây mất vệ sinh, làm ảnh hưởng đến những người trong khu cách ly và người dân sống quanh khu cách ly cũng như việc phòng chống dịch, theo tường thuật của báo Cà Mau. Cũng tại cuộc họp báo, ông Công, chủ tịch huyện, đã lên án chủ nhân đàn chó mèo đã gây thêm nhiều khó khăn cho địa phương trong công tác phòng chống dịch vì đang lúc dịch diễn biến phức tạp còn mang theo chó mèo về địa phương. Trao đổi với VOA, ông B, một bác sĩ thú y có phòng khám thú y tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nói cũng như nhiều người khác, ông rất phẫn nộ và bức xúc trước hành động tiêu hủy đàn chó mèo ở Cà Mau. Ông B chia sẻ với VOA với điều kiện giấu tên do sợ ảnh hưởng đến công việc. Khoa học chưa chứng minh được là thú nuôi lây ngược lại virus SARS-CoV-2 cho người, ông giải thích. Do đó, ông cho rằng nếu chủ dương tính thì nên cách ly vật nuôi.
Theo mình á, thì mình sẽ nhốt riêng ra, nhốt riêng ở một vị trí nào đó, một cái chuồng riêng cho nó, rồi bắt đầu mình sẽ theo dõi cái triệu chứng cơ thể đó, rồi bắt đầu nhờ cái cơ quan y tế của cái tổ thú y á, rồi bắt đầu sẽ lấy những dịch tễ của nó.
Ông nói, nếu chính quyền địa phương bận chống dịch không có người lo cho đàn chó, thì ông nói liên hệ bên chi cục thú y để nhờ họ xử lý. Theo phân tích của vị bác sĩ thú y này, thì vật nuôi có thể là trung gian truyền bệnh nếu trên lông của chúng có mang virus, nhưng virus chỉ có thể sống được vài tiếng thôi. Virus corona không thể có trong cơ thể vật nuôi, ông khẳng định.
Con vật nó theo chủ gia chủ mấy trăm cây số về tới dưới rồi, và vượt qua biết bao nhiêu cái chết nữa. Rồi cho nên là sao mà lại hành động vội như vậy? Để bây giờ cộng đồng mạng hay là cả thế giới đều lên án cái trường hợp đó.
Ông nói, ông cũng phản bác việc chủ nhân đàn chó mèo đồng ý với quyết định tiêu hủy theo lời của chính quyền huyện Trần Văn Thời. Chủ nhân người ta nuôi như vậy thì không bao giờ đồng ý với quyết định như vậy. Người ta kiếm được chẳng hạn 100.000 đồng thì người ta đã bỏ ra 50.000 đồng lo cho thú cưng rồi. Người ta thương thú cưng như con cái thì làm sao đồng ý cho tiêu hủy được? Ông phân tích, họ không có tiếng nói nên chính quyền nói sao thì nghe vậy thôi. Còn trong trường hợp chủ nhân không đồng ý thì chính quyền không có quyền đem đi tiêu hủy vì đó là tài sản cá nhân của người ta, cũng theo lời vị bác sĩ thú y này. Vụ việc này đã gây ra tranh luận với những luồng ý kiến trái chiều nhau. Trả lời báo pháp luật về vụ việc, nữ diễn viên Hồng Ánh, thành viên của Forbes, một tổ chức về phúc lợi cho động vật toàn cầu, nói: "Ai đã từng yêu thương chó mèo nghe tin như vậy mà không đau thắt ruột? Liên quan đến sinh mạng không chỉ là con người hay vật nuôi, chúng ta phải cân nhắc thấu đáo trước mọi quyết định. Điều tôi rùng mình là việc họ ra quyết định quá nhanh, thực hiện chớp nhoáng, và thế đó là việc rất bình thường, cô nói. Trên diễn đàn báo Vietnamnet, một độc giả có tên Trần Tuấn Nghĩa viết: không tiêu hủy đàn chó từ vùng dịch về, không lẽ xét nghiệm PCR cho chúng rồi thực hiện cách ly 14 ngày sao? Ai dám đến gần chăm sóc trong khi cả hai người chủ của chúng đều dương tính với COVID-19? Rồi ai trả phí cách ly, xét nghiệm cho đàn chó?
Viet American Club, một câu lạc bộ thiện nguyện gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington, vừa tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam cho công chúng Mỹ và các bạn trẻ thuộc các gia đình Việt Nam sinh sống trong vùng. Mặc dù những chương trình như thế này vẫn thường xuyên được tổ chức ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhưng có thể nói hiếm khi có một chương trình nào có được sự phong phú, dày dặn và hấp dẫn về các hiện vật được trưng bày ở đây. Trong đó, xương sống của triển lãm là hàng chục cổ vật có niên đại hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm, do một nhà sưu tập có tiếng trong vùng phối hợp, hỗ trợ, đem tới giới thiệu với mọi người. Tất cả thực sự đã đem đến sự hào hứng và bất ngờ cho những ai tới tham dự chương trình này. Cô Nguyễn Anh Thi, một khách tham dự chương trình, nói:
cái không gian này là quá tuyệt vời đi, tại vì có một chút về Hội An, có một chút về đời nhà Lý, nhà Lê, nhà Trần, gọi là một chút vì về Việt Nam quá, gọi là lịch sử Việt Nam và văn hóa nữa. Và cái bản đồ Việt Nam nói về đời Hồng Bàng, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Và những cái sưu tập tem hay là những cái tiền cổ đó, thì cái này là có 102, không phải là có triển lãm mà như vậy.
Ông William Chani Gia, một khách tham dự chương trình khác, thì chia sẻ: tôi thực sự vui mừng khi tới đây tham dự chương trình. Đây là một cách để chúng ta đến với nhau và hiểu nhau hơn, vì chúng ta chia sẻ với nhau những giá trị văn hóa của mình. Tôi đã được biết thêm rất nhiều về văn hóa và lịch sử Việt Nam ở đây. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, và khi tôi tới đây, tôi cũng có cơ hội hiểu hơn về cộng đồng Việt Nam để tiếp tục có những chương trình phối hợp giúp đỡ lẫn nhau một cách hiệu quả hơn nữa trong tương lai. Ngoài bộ sưu tập cổ vật có 102 trên đất Mỹ được đem tới giới thiệu với mọi người trong chương trình đặc biệt này, thì bộ sưu tập tiền cổ của các triều đại Trần, Lê, Nguyễn và Việt Nam Cộng Hòa sau này, hay bộ sưu tập tem bưu chính miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người tới tham dự chương trình. Có thể nói đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của các thành viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Việt American, vốn quy tụ phần lớn thành viên là người Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh sống trên đất Mỹ. Câu lạc bộ này cũng đang nhắm tới một mục tiêu cao hơn từ những chương trình như thế này. Anh Hoàng Vi Kha, thành viên câu lạc bộ Việt American thì cho biết:
chúng tôi là cố gắng có một cái buổi chương trình để giới thiệu một số nét thôi, không dám là hết, một số nét tiêu biểu của văn hóa và lịch sử Việt Nam qua một số đồ cổ và một số vật gọi là thủ công mỹ nghệ của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chúng tôi muốn đây sẽ trở thành một cái khơi lên một cái khái niệm để mỗi năm chúng ta đều có thể thực hiện một cái chương trình như vậy. Nhưng mà muốn đi xa hơn nữa thì có một cái viện bảo tàng, là cái nơi mà tiếng Anh gọi là Constitution chứ không hẳn là Museum, tức là cái học viện để các em trẻ có thể tới mà nhìn thấy tất cả những cái gì liên quan đến văn hóa và lịch sử Việt Nam luôn luôn có ở đó để các em học hỏi được, chứ không phải là chỉ cái bỏ ra một tháng trời để thực hiện mà chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ xong là phải dọn thì rất là tiếc.
Chưa thể biết được những dự định và mong muốn của các thành viên thuộc Việt American Club có thực hiện được trong tương lai hay không. Nhưng vào thời điểm này thì chương trình giới thiệu văn hóa lịch sử Việt Nam của các bạn đã tạo ra một điểm nhấn trong đời sống của cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Mong muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam của người trẻ sinh sống trên đất Mỹ thông qua những chương trình như thế này cho thấy dòng chảy văn hóa và lịch sử Việt Nam vẫn đang được bảo tồn và trân trọng trong các thế hệ người Việt ở hải ngoại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.